Đó là âm thanh của Philip Glass, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano người Mỹ, tác giả của nhạc và vở opera Einstein on the Beach. Từ năm 1971 đến 1974, Philip Glass đã sáng tác một loạt tác phẩm mang tên Music in 12 Parts, âm nhạc trong 12 phần, thường được miêu tả là tối giản và lặp đi lặp lại. Một nghệ nhân thổi thủy tinh kim nhà thiết kế đã mang âm nhạc này thành hiện thực qua những khối lăng kính thủy tinh. Đó chính là Liam Fleming.
The Glass in 12 Parts obviously is riffing on Philip Glass's.
Glass in 12 Parts rõ ràng là dựa theo Music in 12 Parts của Philip Glass, với cảm giác phong phú, lặp lại. Tôi rất thích sự vô nghĩa nhưng lại có nghĩa của âm nhạc này. Không có giọng hát hay ca từ, chỉ toàn âm thanh, và tôi thích cách nó lấp đầy một không gian bằng thứ âm nhạc, vừa kỹ thuật, vừa lặp lại.
Philip Glass, sinh năm 1937 tại Baltimore, Maryland, là một trong những nhà soạn nhạc có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20 và 21. Phong cách đặc trưng của ông Glass dựa trên sự lặp lại, nhịp điệu cộng dồn và các mẫu tiết tấu biến đổi, tạo nên hiệu ứng thôi miên mê hoặc. Glass từng theo học tại Đại học Chicago trường Juilliard và sau đó tại Paris với nhà sư phạm huyền thoại Nadia Boulanger. Một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của ông là khi hợp tác với bậc thầy đàn sitar Ấn Độ Ravi Shankar, người đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách Glass tiếp cận tiết tấu trong sáng tác. Năm 1968, ông thành lập Philip Glass Ensemble, một nhóm nhạc sử dụng đàn phím điện tử, kèn và giọng hát khuếch đại để trình diễn ngoài khuôn khổ truyền thống. Đây chính là nền tảng giúp ông Glass khẳng định vị thế của mình như một người tiên phong trong âm nhạc đương đại. Những tác phẩm đột phá của ông bao gồm Music in 12 Parts, âm nhạc trong 12 phần, và vở opera mang tính cách mạng Einstein on the Beach, 1976, hợp tác cùng đạo diễn sân khấu Robert Wilson. Sau đó, ông tiếp tục sáng tác nhiều opera lớn như Satyagraha và Gandhi, Akhenaten và The Voyage, cũng như các bản giao hưởng, tứ tấu đây, concerto và nhạc piano độc tấu. Glass cũng nổi tiếng nhờ nhạc phim, trong đó có Koyaanisqatsi 1982, Kundun 1997 và The Owls 2002, giúp âm nhạc của ông đến với khán giả toàn cầu. Tác phẩm của ông thường xóa nhòa ranh giới giữa nhạc cổ điển, nhạc đại chúng và âm nhạc thế giới, đồng thời mở ra nhiều hợp tác với các nghệ sĩ thuộc nhiều thể loại khác nhau. Trong sự nghiệp lâu dài, Glass đã giành giải Quả Cầu Vàng, nhiều đề cử Oscar và được công nhận là người đã định hình lại cách công chúng đương đại cảm nhận âm nhạc cổ điển. Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn tiếp tục sáng tác và biểu diễn, để lại một trong những dấu ấn độc đáo và bền vững nhất trong âm nhạc hiện đại. Giờ đây, để bước vào thế giới của Philip Glass và khám phá cách âm nhạc có thể thổi hồn và thủy tinh, chúng ta sẽ cùng nghe một trích đoạn trong phần 1 của âm nhạc trong 12 phần. Tác phẩm ban đầu chỉ là một bản nhạc đơn lẻ, nhưng khi một người bạn hỏi 11 phần còn lại ở đâu, Glass đã mở rộng nó thành chu kỳ gồm 12 phần. Mỗi phần khai thác các mô típ nhạc lặp lại, dần thay đổi theo kỹ thuật cộng dồn, trong đó các nốt được thêm hoặc bớt dần. Âm nhạc dựa trên các trung tâm âm dai kéo dài, thay vì tiến trình hòa âm truyền thống, tạo nên một thế giới âm thanh thôi miên, thiền định. Phần phối khí gồm đàn phím điện tử khuếch đại, kèn gỗ, giọng hát và organ đem lại kết cấu dày đặc, dồn dập. 12 phần tạo thành một vòng cung, bắt đầu bằng phong cách tối giản, thuần túy, rồi dần trở nên phong phú, phức tạp và kịch tính hơn. Tác phẩm kéo dài khoảng 4 đến 5 giờ và thường được trải nghiệm như một hành trình đắm chìm hơn là một buổi hòa nhạc thông thường. Dù có vẻ lặp đi lặp lại, nhưng những thay đổi tinh tế tịch tụ dần tạo nên căng thẳng, giải tỏa và cảm giác thời gian được mở rộng theo một cách mới. Tác phẩm được xem là một cốt mốc quan trọng của âm nhạc tối giản, khẳng định danh tiếng của Philip Glass như một gương mặt hàng đầu của trường phái này. Ngày nay, Music in 12 Parts được nhìn nhận vừa như một thử nghiệm nghệ thuật táo bạo, vừa như một trải nghiệm nghe mang tính tâm linh, xóa nhòa ranh giới giữa âm nhạc, thiền định và sự bền bỉ. Khi được hỏi tại sao lại chọn Philip Glass, Liam chia sẻ.
Ông
ấy từng nói rằng nếu muốn tạo ra phong cách, bạn phải có kỹ thuật, và tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi luôn cố gắng tự tạo ra vấn đề trong quy trình, rồi tìm cách giải quyết theo cách khác với người khác. Qua những cách giải quyết đó, ta mới khám phá ra phong cách riêng của mình, và cách duy nhất để làm được điều đó là thực hành đi, thực hành lại. Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đó.
And I guess that's what I've had plenty of practice at.
Niềm say mê thủy tinh của Liam bắt đầu từ năm 10 tuổi, khi anh nhìn thấy các tác phẩm đầy màu sắc của David Chihuly tại Bảo tàng Quốc gia Úc ở Canberra. Trải nghiệm đã thắp lò cho con đường sự nghiệp và sáng tạo nghệ thuật sau này. 6 năm sau, anh lần đầu tiên lấy thủy tinh nóng chảy từ lò ra bằng ống thổi và từ đó định hướng cho con đường học tập của mình. Anh theo học mỹ thuật tại Đại học Nam Úc, University of South Australia, chuyên ngành thổi thủy tinh. Trong thời gian này, anh hăng hái thực hành tại Jam Factory, một trung tâm nghệ thuật phi lợi nhuận, nơi cung cấp cơ sở vật chất để các nghệ nhân rèn luyện kỹ năng làm thủy tinh, trang sức, giặt may và đồ da.
The process was what really got me going.
Quy trình chính là thứ cuốn hút tôi. Đây là môi trường nóng, vừa đòi hỏi thể lực, vừa sáng tạo. Nó rất hợp với tôi và tôi đã yêu thích nó từ đó.
Từ năm 2015, Liam trở thành quản lý sản xuất tại Jam Factory trong 7 năm. Anh làm ra các sản phẩm như bóng đèn và bình hoa vào ngày thường. Còn cuối tuần thì thử nghiệm và chơi đùa với thủy tinh ngoài phạm vi sản xuất hàng loạt.
Vì công việc chính của tôi là làm sản phẩm cho người khác, tôi có được tự do trong tác phẩm của riêng mình, bỏ qua những công cụ đo đạc nghiêm ngặt để khám phá xem mình có thể làm gì với chất liệu này theo cách mà người khác chưa làm và tạo ra tiếng nói riêng.
To create your own voice, yeah.
Liam chia sẻ rằng Jam Factory là một bàn đạp lớn đối với anh, nơi anh nhận được áp lực thực tế để liên tục sáng tạo các tác phẩm thủy tinh có tính ứng dụng, đồng thời trau dồi nghệ thuật và học hỏi về khía cạnh kinh doanh phía sau ngành nghệ thuật sáng tạo. Trong một ngày làm việc, sai sót rất dễ xảy ra và mọi người có thể làm vỡ hoặc làm rơi vật liệu, khiến cho một ngày trở nên tốn kém. Với nghề thổi thủy tinh, vốn có rất ít chỗ cho sai sót. Việc am hiểu và nắm vững kiến thức để vận hành một hoạt động sáng tạo là vô cùng quan trọng. Jan Minchin là giám đốc triển lãm Talana Galleries, nguyên là giám tuyển tại Bảo tàng Quốc gia Victoria, NGV. Lần đầu nhìn thấy tác phẩm của Liam tại Giải thưởng Nghệ thuật Ramsey 2021 do Bảo tàng Nghệ thuật Nam Úc tổ chức.
And this work by Liam Fleming was in a group exhibition at the art gallery. I liked it so much I took a photograph.
Tác phẩm của Liam Fleming từng được trưng bày trong một triển lãm nhóm tại phòng tranh. Tôi ấn tượng đến mức phải chụp lại. Điều cuốn hút tôi là cách anh dùng chất liệu thủy tinh, trông như bị vỡ nhưng lại đẹp lung linh dưới ánh sáng, khiến tôi tò mò về hình khối.
Không ngờ rằng tác phẩm của Liam đã có mặt trong tòa nhà của bà từ trước. Đó là chiếc đèn tường Sito chiếu sáng phòng vệ sinh của phòng trưng bày, một dự án anh thực hiện cho nhà thiết kế Ross Gardam. Khi SBS trò chuyện với Jan, bà cho biết chủ tòa nhà đã lắp đặt hệ thống đèn này từ trước khi bà chuyển phòng trưng bày của mình lên tầng mới. Tình cờ, bà chỉ phát hiện ra điều đó khi Liam đến lắp đặt các tác phẩm của mình cho buổi triển lãm.
I love seeing where my, you know, the things that you make.
Tôi thích được chứng kiến những thứ mình tạo ra được đưa đến đâu. Rõ ràng tôi đã làm rất nhiều món đồ khác nhau cho các nghệ sĩ và các nhà thiết kế khác nhau. Vì vậy lúc nào cũng là một niềm vui khi nhìn thấy cái kia, đèn Ross Gardam và Sito trong phòng tắm kia, và biết rằng tôi đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo mẫu ban đầu và chế tác những món đồ đó.
Một sự trường hợp khác, bà Jan từng gặp Philip Glass vài năm trước khi ông biểu diễn tại Úc. Bà nói rằng mình cảm thấy rất may mắn khi đã gặp gỡ nhà soạn nhạc người Mỹ trước khi chứng kiến tác phẩm của ông được Liam hiện thực hóa dưới hình thức điêu khắc thủy tinh.
He told me quite some time ago, maybe a year ago, that he loves the music.
Khoảng một năm trước, anh nói với tôi rằng rất yêu nhạc của Philip Glass, tối giản, lặp lại, và từ đó lấy cảm hứng tạo nên loạt tác phẩm đang trưng bày.
Trong phòng trưng bày Tolano, 12 khối điêu khắc thủy tinh hình hộp chữ nhật của Liam được đặt trên những bệ kính, cách nhau khoảng 3 mét trong một căn phòng sơn trắng, nổi bật nhờ những khung cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. Điều này làm cho những người yêu nghệ thuật dạo quanh phòng trưng bày để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc từ nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, hãy lưu ý tháo ba lô của mình ra vì nó có thể làm đổ các tác phẩm điêu khắc. Khi Michael trò chuyện với những người tham quan triển lãm, một người nói rằng một trong các tác phẩm thủy tinh trông giống cà phê sữa đá Việt Nam, trong khi người khác lại nhận xét trông như một tảng băng đang tan. Các tác phẩm điêu khắc thủy tinh cao khoảng 1 mét được cấu thành từ 2 đến 3 khối màu khác nhau, gồm hồng, xám, trắng, nâu và xanh dương, tương tác với nhau qua những sự kết hợp độc đáo về hình dạng và góc cạnh. Qua thời gian, Jane hiểu vì sao nhiều người gọi tác phẩm của Liam là điêu khắc trừu tượng. Loại hình nghệ thuật không miêu tả trực tiếp một đối tượng cụ thể, mà khám phá mối quan hệ giữa tác phẩm và người xem.
Anh đang thử nghiệm những cách làm mới, phi truyền thống, chuyển từ chế tác vật dụng như bình, ly sang sáng tác điêu khắc. Đây là bước ngoặt táo bạo trong giới thủy tinh.
Khi được hỏi hy vọng khán giả sẽ nhận được gì sau khi xem tác phẩm, Liam trả lời:
Tôi hy vọng là một điều gì đó mới mẻ. Tôi đang khai thác những đặc tính tuyệt đẹp của thủy tinh, độ trong suốt, sự mềm mại khi nóng chảy và cả sự cứng rắn ban đầu. Tôi mong mình trình bày chất liệu này theo cách mà mọi người chưa từng thấy hay nghĩ tới.
Đối với Jane, bà rất hào hứng về các tác phẩm của Liam và tràn đầy nhiệt huyết về tương lai của nghệ thuật thủy tinh.
Tôi đã hy vọng ngay từ khi triển lãm được lắp đặt và nó mới vừa khai mạc rằng mọi người sẽ hào hứng với nó. Và giờ chúng tôi biết là họ thực sự hào hứng. Tất nhiên, chúng tôi là một phòng tranh bán tác phẩm cho nghệ sĩ và tôi có thể nói rằng đã có vài giao dịch. Điều này khiến chúng tôi rất vui. Chúng tôi muốn tác phẩm của anh ấy góp mặt trong những bộ sưu tập của Fabulous Collection, và điều đó đã bắt đầu xảy ra. Chúng tôi chỉ mong nó sẽ tiếp tục.
Triển lãm gồm 12 khối hình hộp chữ nhật lớn, được tạo hình bằng phương pháp nung, gia công, nguội và ép cháy, với nhiều màu sắc khác nhau. Thủy tinh trong 12 phần đang được trưng bày tại phòng triển lãm Tolano trên phố Exhibition trung tâm Melbourne từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 8 năm 2025. Nếu quý vị quyết định ghé thăm phòng trưng bày Tolano để xem triển lãm, bạn sẽ được chào đón bởi đội ngũ nhân viên thân thiện, bị mê hoặc bởi âm nhạc của Philip Glass và chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc thủy tinh theo một cách hoàn toàn mới. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tạp chí văn hóa nghệ thuật của SBS Việt ngữ và hy vọng sẽ gặp lại trong tập tiếp theo.